Tác phẩm Sống Mòn, tác giả Nam Cao, nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2006, người đọc Trung Nghị, Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Một La Mã. Sáng độ 1 giờ rồi, phương đông trắng mắt màu hoa huệ đã ngả qua màu hồng của tuổi dậy thì, để bây giờ nhánh nhoáng màu vàng chày. Mặt trời mới nhú lên được một chút khỏi cái nóc nhà cao nhất ở đầu phố đằng kia. Những tia nắng đầu tiên óng ả như tơ lướt qua một dặm mái nhà thấp lè tè, cáu bẩn, mấp mô, để đến xuyên vào hai cái cửa sổ các nhà trường, cái nhà cao thứ hai ở đầu phố đằng này. Nắng chảy thành vũng trên sàn, hai vũng sáng trước cửa nhỏ và mập mờ cứ dần dần lan rộng thêm, rõ hình thêm. Sau cùng thì đã rõ ràng là hai cái hình chữ nhật lệch có dọc đen. Một chút phản quang hắt lên trần, lên những bức tường quét vôi vàng và kẻ chì nâu. Nó hắt cả lên cái đi văng thứ đang ngồi, khiến y nheo cho mắt nhìn lên. Mặt trời đã nhô lên hẳn. Thứ ngồi tránh sang một bên, rồi lại cúi xuống, lần lượt giở mấy quyển sách giáo khoa để trên đùi. Y tìm những bài để dạy hôm nay. Y dạy học đã 2 năm. Cái chương trình học của lớp nhất, lớp nhì, y đã gần thuộc nhập tâm. Chỉ thuộc thêm một chút nữa là y đã có thể làm như một giáo sư toán học cũ của y. Nhớ đến cả giả lời những bài tính đố mà ông có thể đọc thuộc lòng được đầu bài. Nên quanh năm dạy học không cần dùng đến một quyển sách nào. Trong việc soạn bài, y không còn thận trọng quá như hồi mới đến trường. Có lẽ cũng do đấy một phần. Nhưng một phần lớn lại vì có khác. Có thể nói rằng y đã chán nghề, không phải vì nghề dạy học tư không thích hợp với y, nhưng cái nghề bạc bẽo làm sao để bớt số giáo viên, một mình y dạy lớp nhất xong là phải dạy lớp nhì kế theo ngay, nên mỗi ngày phải dạy đúng 8 giờ. 8 giờ nói luôn luôn, cử động luôn luôn, chẳng lúc nào ngơi. Thì giờ học trò ở lớp rút đi nên thầy phải dùng đến từng phút con để có thể dạy hết bài. Tất cả các bài làm đều phải chấm ở nhà. Thành thử, mỗi ngày y bận rộn đến 10 giờ. Công việc mỏi mệt quá đi cày. Thế mà lương mỗi tháng chỉ vẹn vẹn có 20 bạc. Người hiệu trưởng cũ là một người anh họ Thứ, đích trước kia giữ một chân bán hàng cho một hãng buôn. Cái đời đi làm cho một sở tư cố nhiên là chẳng thú vị gì. Đích bèn chung vốn với Oanh, một bạn gái đồng sự của y, mở ra cái trường học ngoại ô này. Nhưng trường dạy được 2 khóa, thì y đỗ một kỳ thi vào công sở, được bổ đi làm một tỉnh xa. Y mướn Thứ thay y làm hiệu trưởng và dạy mấy lớp trên. Y bảo Thứ, trường bây giờ còn ít học trò, tôi sẽ bảo Oanh đưa cho Thứ mỗi tháng 20 bạc. Khi nào nhiều học trò hơn, chúng mình sẽ nói chuyện lại với nhau, bọn mình liệu với nhau dễ lắm. Tuy chẳng hiểu dễ thế nào, Thứ cũng gật đầu ngay. Y không muốn có nhiều chuyện tiền nong. Ngày đến không phải chỗ thân tình mà phải cò kè với nhau về một vấn đề tiền, y đã thấy ngượng ngùng rồi. Huống hồ đích với y là chỗ người nhà, lại là bạn học với nhau từ thuở còn thơ. Và lại lúc bây giờ y không để ý nhiều đến số lương. Thất nghiệp gần 2 năm rồi, y đang cần một chỗ làm. Y đang muốn có thể dùng sức mình vào một việc gì. Bởi vậy suốt 1 năm đầu y là một ông thầy rất tận tâm. Y soạn bài, giảng bài, chấm bài rất kỹ càng, bao nhiêu tâm lực, bao nhiêu thì giờ đều dùng cả cho nhà trường, cho lũ học trò. Hết niên học, số học trò đỗ bằng tốt nghiệp so với những năm trước tăng vọt hẳn lên. Bắt đầu khóa học sau, doanh số những học trò xin vào học gấp đôi. Oanh hài lòng lắm, Thứ cũng hài lòng lắm. Nhưng sự hài lòng của Thứ không bền, chẳng bao lâu y nhận ra rằng số học trò tăng lên nhiều quá, chỉ khổ y vất vả thêm. Mà số lương thì vẫn thế. Trong khi ấy, vợ y ở nhà quê lại đã sinh 1 đứa con. Bận rộn con thơ, cố nhiên là người đàn bà làm phải kém đi. Tiêu lại tốn hơn, Thứ đã phải nghĩ đến việc tháng tháng bỏ ra một số tiền chu cấp cho gia đình. Y đã phải nghĩ nhiều đến tương lai, sự lao lực và những nỗi lo khiến người y hót hẳn đi. Nét mặt y, đôi mắt y đã nhiễm một vẻ gì mỏi mệt rồi. Y mỏi mệt cả đến tâm hồn, cả tính tình. Y không còn bồng bột, hăng hái như trước nữa. Những lúc thấy mình và vợ con mình khổ quá, y đã bắt đầu tự hỏi y. Mình làm việc đến gần kiệt sức mà tình cảnh cũng không thể hơn thế này ư. Một buổi sáng, trong lúc đánh răng, y bỗng tính ra rằng mỗi tháng nguyên vẻ hai lớp của y người ta thu được 80 đồng. Y chỉ được 1/4, còn 60 đồng nữa vào đâu? Tiền nhà 17 đồng, tiền thằng ở độ 6 đồng, thì nó còn làm đến trăm việc khác cho oanh, chứ có riêng gì về việc trường đâu. Tiền phấn viết bảng độ vài đồng, tất cả mọi thứ chi phí cho cả nhà trường chỉ có thế thôi. Nguyên một số 60 đồng kia đã thừa được quá nửa rồi, lại còn tiền thu ở 4 lớp kia. Thế thì oanh không phải khó nhọc gì, không phải một trách nhiệm gì. Cái trách nhiệm hiệu trưởng hoàn toàn thứ phải đảm đương, mà được lợi về cái trường mỗi tháng trăm bạc, sao lại vô lý thế? Một hồi còi khàn khàn vang lên, tiếp theo là những tiếng bước chân bình bịch, những tiếng quốc khua rộn rã. Phu trả máy rượu bia, chạy vào làm, 6:30. Thứ đã xong, y đánh dấu những trang cần dùng bằng những mảnh giấy con, rồi gấp giấy vào. Y ngẩng mặt lên, oanh ngồi ở cái bàn độc nhất, kê áp vào tường mé bên kia, đang tô điểm. Oanh không đẹp, y kể đét, vẻ mặt cũng như dáng người, cứng nhắc và khô. Y đi, trông thẳng đùn đũn như một cây cau, tóc thì quanh, xoắn tít, món nọ với món kia, mà lại ngắn nên phải thêm một cái độn cho thành một cái búi tó to, dễ coi hơn. Mắt cũng tầm thường, chỉ được hai hàm răng tươi, trắng nõn và đều, y vẫn lấy làm kiêu ngạo lắm. Oanh dạy hai lớp trẻ con, những đứa trẻ lau nhau nguệch ngoạc, hôi tanh, đến lớp chỉ để bôi mực vào tay, lên quần áo, lên mặt, lên tai, lên bàn ghế và tường của nhà trường. Thứ không hiểu như vậy thì oanh đánh phấn, tô mui, vẽ lông mày, kỹ càng thế làm gì? Mỗi sáng, y mất vào đấy đến nửa giờ. Sáng hôm nay, y còn dù thì sợ để cắm nghía mình hơn. Y nhìn vào gương, vừa xoa nắn mặt, vừa cọc nhau. Chà, sao trông cái mặt mình ngáo quá, mình già quá. Thứ thấy buồn cười, y nghĩ bụng, ai bảo tiếc của rời, còn hám lợi lắm, thì rồi thế nào cũng chết già ở cái chiều này. Cứ 10 ngày, oanh lại bảo thứ một lần. Tôi cũng sắp trả chú cái trường của chú đây. Chẳng lẽ cứ vu lê chú chị mãi thế này? Địch hẹn với tôi rằng Đích đi làm một vài năm, dành dụm một số tiền rồi sẽ cưới tôi. Tôi sẽ đi với Đích. Cái trường này để cả lại cho chú, mặc chú trông coi lấy. Mới đầu, câu nói ấy đã gợi cho thứ bao nhiêu mộng. Y sẽ tổ chức lại cái trường. Y sẽ sửa sang lại, cho nhà trường sạch sẽ hơn, có vẻ hơn. Nhà trường sẽ có một phòng giấy để tiếp khách hẳn hoi. Học sinh sẽ có tủ sách, hội thể thao, những cuộc chơi giải trí. Phần nhiều, các bạn đồng nghiệp của y coi trường tư chỉ là một chỗ kiếm ăn tạm bợ để đợi thời. Y, trái lại, đã định rằng sẽ sống chết ở trong nghề. Y thành thực yêu nghề và yêu các trẻ em. Y rất tận tâm. Y dạy có phương pháp và chăm. Y đã làm cho cái trường này được tín nhiệm, nhiều học trò thêm. Chỉ tiếc rằng y không được toàn quyền xếp đặt nhà trường theo chữ ý của y. Oanh ngại những món tiền, nghe y bàn gì cũng gạt đi. Nhưng đến khi nhà trường đã thuộc hẳn tay y, à, y tin chắc rằng nó sẽ không chỉ thế này thôi. Nó sẽ tiến hơn nhiều, số học trò sẽ hơn nhiều, số thu sẽ gấp đôi lên. Các giáo viên sẽ được thù lao một cách xứng đáng hơn. Họ sẽ không còn phải băn khoăn nghĩ đến tiền, đến cơm áo. Họ có thể để hết thì giờ và tâm trí vào nghề. Thứ cũng lấy mỗi tháng một số lương nhất định, đủ tiêu dùng. Y sẽ đem vợ con theo. Còn bao nhiêu lời lãi sẽ đập vào cả cái quỹ chung của nhà trường. Trong cái quỹ ấy, bao nhiêu phần sẽ dùng vào việc mở mang, bao nhiêu phần vào những cuộc phát thưởng và những ngày hội hàng năm của học sinh, bao nhiêu phần sẽ chia cho các giáo viên vào mỗi cuối năm, bao nhiêu phần sẽ giữ lại cho họ để làm cho họ một số tiền hưu. Thứ đã tính rành mạch cả. Y dám chắc rằng nếu cái trường thuộc quyền y thì y sẽ thực hành được cái chương trình kia chẳng khó khăn gì. Và y sẽ bắt đầu thực hành ngay. Nhưng bây giờ thì y đã chán rồi. Y đã hiểu rằng người ta chỉ xử y. Người ta chẳng chịu nhả ra đâu. Cái trường còn có lợi thì người ta còn phải khư khư ôm lấy nó. Oanh cất tiếng gọi mô. Thằng ở của nhà trường. Tiếng y nghe thè thé, hách dịch, cách cổng. Thứ ghét những người đàn bà như vậy. Y thấy một nỗi tức đột ngột xông lên óc. Y đứng phắt lên, mở cửa trước ra hiên gác. Ở mé bên kia đường đã lẻ tẻ mấy bọn học trò. Chúng nhìn lên, cất vỗ chào, tôi lại phải tươi ngay mặt lại. Y khép cánh cửa, để chúng không nhìn vào bên trong được. San, người bạn sẽ hai lớp dưới những lớp y, quần áo chỉnh tề, ngồi trên chiếc ghế mây, tay tì trên cái chính song, cầm một quyển sách mờ, đang đọc thành tiếng lầm bầm. Y đọc rất nhanh, xuôi cả bọt mép ra, thỉnh thoảng y lại hít mạnh vào một cái và đưa tay lên quệt mép. San theo học một lớp học tối để thi bằng tiểu học Pháp chương trình 3 năm, y muốn học trong có 1 năm, thì giờ hết mất rồi, chỉ còn vài tháng nữa đã thi, mà phần chưa học kịp thì còn nhiều quá, bởi vậy y học đúng như bỏ muốn cỏ. Buổi sáng, vừa mới dậy, y đã mải mốt, sửa mặt, chải đầu, rủ y chồng cái ca vát thắt sẵn vào cổ, rút lên, nắn qua loa, mặc quần áo xỏ giày. Tất cả những việc ấy, làm trước đi, để lát nữa đến giờ, chỉ việc sang trường. Thế rồi, xách một chiếc ghế và một quyển sách ra khiên, y chúi mũi vào sách, học. Thứ lại đứng cạnh y. Nhìn vào trang sách y đang học, đó là một quyển địa sư. Thứ rất sốt và rất ghét địa sư. Y nhìn xuống đường, mấy đứa học trò nhà, toàn những em, những cháu đích và oanh, đùa kịch với nhau, xô đẩy chạy ra đường. Trông thấy y, chúng lại chạy thụt vào. Tại sao như vậy? Hồi còn nhỏ, đi học, y rất sợ thầy. Bây giờ, y vẫn cố làm cho học trò y không sợ sệt y. Trong giờ học, thì cố nhiên là y cũng phải nghiêm trang. Nhưng ra khỏi lớp, y đối với chúng, thân mật, dễ dãi, còn hơn một người anh đối với các em. Tại sao trước mặt y, chúng vẫn không thể đùa nghịch tự nhiên như vậy? San ngợt lên, tòe toét, khẽ bảo y bằng tiếng Pháp. Con bé Lân vừa đi qua đấy. Mà sang đung đưa và tiếng y sơn rớt. Động nói đến gái là y óng ẹo và chất nhà. Thứ khó chịu, lạnh lùng. Thì mặc nó, cái ấy không can gì đến tôi. Thấy ghét, giá húp được thì có đứa đã húp ngay được đấy. Mất dạy, học trò ở dưới kia, chúng nó nghe thấy thì đẹp mặt. San cười phì một cái ra đằng mũi, rồi lại chúi đầu vào sách học. Nhưng ở trong nhà, tiếng oanh chan chát, mắng và tiếng thằng vô oang oang cãi lại. Gần như chủ và đầy tớ cãi nhau. Thứ bĩu môi, San cau mặt, San khẽ quyển sách xuống, rít trong cổ họng. Không chịu được, Thứ mỉm cười. Ai bảo dại, đang yên lành, tự nhiên giờ chứng, trả lại nhà, đến xúc vào đây. Đã được suốt ngày nhức đầu chưa? San bỗng lại phì cười, y bảo. Chúng mình khổ thật, giá được ở với vợ thì phải cố chịu cái tai nạn đàn bà lắm điều. Cũng là lẽ đương nhiên, đằng này đã phải bỏ vợ mà đi, thế mà vẫn không tránh được cái khổ mồm loa mép dài. Không được ăn xôi, cũng phải nai lưng ra mà chịu đấm, ức chết người đi được. Hai là mã. San là một con nhà giàu ở nhà quê, giàu đối với làng y, nghĩa là có vài mẫu vừa vườn, vừa ao, dăm ba mẫu ruộng. Một con trâu thóc thừa ăn từ mùa nọ đến mùa kia, và những khi gặp công việc cần đến xăm 300, nguyên tiền nhà bỏ ra cũng đủ, không cần vay mượn. Ông thân San là một nhà nho hiền lành, vừa dạy học vừa làm thuốc, bổng lộc khá nhiều. Ông có 3 người con trai thì cả 3 đều đã có vợ con, có phần có phận cả rồi. San là con út, y cũng có được ra tỉnh học, nhưng y chỉ học hết bậc sơ học, đỗ được cái bằng rồi ông bố bắt về. Vào thành trung học tốn tiền. Số tiền ấy thà để làm ăn cho nó sinh sôi nảy nở ra, rồi đến khi San đến tuổi thì dục mà lo công danh cho y ở nhà quê. Thời buổi này, học cho đến lúc đỗ đạt, được bổ đi làm ông phán, ông thông chẳng dễ gì. Đích và Thứ học tốn tiền nghìn, xong cả 4 năm thành trung rồi, mà chẳng vẫn còn vất vưởng đó ư. Đã bảo rằng làng này không có đất học hành. Từ khi quan cử ngài mất đi đến giờ, có một người nào dù học chữ nho hay chữ tây mặc lòng mà đỗ đạt đâu? Quan cử ngài ghét dân làng ở bạc, sai đào cái ngòi chạy qua làng làm đứt mạch đi rồi. Ông thân San thường nói vậy như để phân trần với người ta rằng ông có thể cho con đi học được mà lại bắt con thôi học dở sang, là ông đã suy tính chán, ông muốn gây sự cho con bằng cách khác. San lấy vợ, ông thân y cưới cho y con gái một nhà giàu và thần thế ở trong làng. Lấy vợ xong, San học chữ nho. Con đường của y đã định rồi, y sẽ làm tổng lý. Muốn dắt díu con rể, ông bố vợ cho San 5 sào vườn ở cạnh nhà ông. Ông bố đẻ làm cho một cái nhà, vợ chồng San đến đấy ở riêng. Tiện cả cho vợ y thập thọt về nhà mẹ đẻ để bà bòn của. Hồi ấy, thứ rất khi san, là một con nhà có máu mặt lép vế trong làng, thước hiệu một cách sâu xa những cái ức hiếp của bọn cường hào, y thù ghét bố vợ san. Nhà ông ta làm tổng lý 4 đời rồi, về cánh ông ta mạnh nhất làng, tất cả các việc trong làng đều ở tay ông. Ngay từ hồi còn bé còn con, thứ đã được thấy bà ngoại y mỗi lần đi nộp thuế về nghẹn ngào. Cha mẹ nó bóp hầu bóp cổ người ta, thuế nhà mình mà nó tính 20 bạc, nó lấy 1 mà 2. Ở cái làng này mà thấp cổ bé miệng thì ức thật, chúng nó không còn để cho người ta sống. Khi đã ra tỉnh học, mỗi kỳ nghỉ hè, thứ về quê lại trúng vào dịp thuế, y lại phải nghe những lời độc địa của bà ngoại y nguyền rủa bọn kỳ hào. Một lần, y được thấy ông Bá Kiến sai chói một lúc 17 người và đánh một người lòi mắt, y tắc cổ, như trông thấy bố mình bị đánh. Ngay từ đấy, nảy ra trong đầu y cái ý náo nức muốn học, muốn thành tài để đem cái tài ra mà dẹp tan những nỗi bất bình kia. Y ngờ ngày tiên rằng, phàm những kẻ nào đã cấp sách đến trường đều phải nghĩ như y. Ít ra, họ cũng khinh những hành vi đục khoét, bóp nặn của bọn mọt sân, y thế làm càn. Y lấy làm lạ rằng, một người như san, có học Tây, có xem sách báo mà lại đã nhiều fan công kích trước mặt y. Những cái tồi tệ của cường hào, y lấy làm lạ rằng, một người như thế mà bỗng chốc có thể chui đầu vào luồn lụy một nhà như nhà Bá Kiến, chuyên sống về kẻ độc khoét. Thứ khinh san lắm, thứ cũng lấy vợ nhà giàu, ông bố vợ y cũng có một địa vị cao cả ở làng, nhưng y cho đó là một sự nhu nhược của y. Y đã không cương quyết nổi đến cùng để chống lại sự quyết định của gia đình. Y đã phải trách y nhiều về chỗ ấy. Y lấy làm mừng vì ông bố vợ y là một ông kỳ mục hiền lành. Y rất lấy làm mừng vì Liên rất mau chịu ảnh hưởng của y. Bởi rất yêu và rất phục chồng, Liên sẽ mau đến cái lúc nhìn đời bằng con mắt của chồng. Mặc dù vậy, đối với gia đình vợ, thứ vẫn cố ý không thân mật lắm. Y cự vợ rất hăng, mỗi lần vợ mình mua xẻ của mẹ một vài mẫu ruộng hay xin mẹ 15 thùng thóc. Y cũng không thích bo biếu gì với chính bố mẹ y. Con chim bay bằng đôi cánh của nó, y muốn chỉ trông vào bàn tay y, bỏ học tháng năm và bỏ luôn cả kỳ thi vì bệnh tê phù và bệnh đau tim. Y khỏi bệnh tháng 10 và tháng 11 nhất định ra đi. Y không chịu được sự ở dưng. Y vào Sài Gòn với một người làng, mặc dù rằng khí hậu nóng ẩm miền Nam chẳng tốt tí nào cho cung bệnh của y. Ở Sài Gòn, y kiếm ăn bằng rất nhiều nghề, kể cả những nghề mà những người tự xưng là trí thức không làm. Y trà trộn với phu phen, với thợ thuyền, y mặc đồ bà ba đi chích thuốc thí ở nhà thương. Còn chút thì giờ thừa nào y học rất chăm, y đợi một dịp may mắn có thể xin xuống làm bồi tàu để đi sang Pháp. Y sẽ sang đấy để nhìn rộng, biết xa hơn, để tìm cách học thêm. Phải có một cái trình độ học thức khá cao, phải luyện tài, có học có tài, y mới có đủ năng lực để mà phụng sự cái lý tưởng của y. Tạng người y không cho y cầm súng cầm cương, y sẽ cầm bút mà chiến đấu. Y lận đận ở Sài Gòn ngót ba năm, sống chật vật, sống nghèo nàn nhưng rất say mê. Cái mộng viễn du vẫn chưa thành thì một trận ốm thập tử nhất sinh đã lại đem y về, trả cho đất chôn nhau cắt xuống. Y đã thấy những gì ở quê nhà, gia đình y khánh kiệt rồi, bà ngoại y già nua ốm yếu, bẩn cách buồn sầu. Bà chửi con cháu suốt ngày và khóc suốt ngày. Ông thân y uống rượu rất nhiều chỉ vì thất bại rất nhiều. Lũ em y lúc nhúc rất đông, không được học, không được mặc, thường thường không đến cả ăn, gầy cuộc, sách dưới, bẩn thỉu, đen thùi, tục tiễu và sức láo, cãi đánh nhau suốt ngày chí chóe. Bà mẹ y già và xấu đi nhiều quá đến nỗi y tưởng như mình xa nhà đã mấy chục năm. Làm và nhịn tọp người đi như một con ve, một mình cố nâng đỡ cả một cái thế giới đang sụp đổ kia. Như một con ngựa già cố kéo một cái xe nặng lên khỏi dốc. Tuy biết mình kiệt sức rồi, không thể nào còn kéo nổi, nhưng vẫn kéo. Vợ y cũng khác nhiều, Liên già đi đến 10 năm. Khuôn mặt trái xoan xưa đã có cạnh ra, dáng người và chân tay nặng nề thêm. Đôi mắt mất trong trẻo, long lanh, đã hơi mệt mỏi. Ngày tối hôm đầu, Liên đã hỏi y, mình có đem về được vài trăm bạc không? Và khi y đáp không, thì Liên hơi thất vọng. Cũng không sao, Liên bảo vậy, Có lẽ để cho chồng khỏi ngượng. Em hỏi thế là vì nhà bây giờ túng lắm. Thầy U nợ người ta mất ít nhiều. Xá có tiền thì mình đưa cho thầy U để thầy U trả nợ đi. Nhưng không có cũng chẳng sao. Thật ra thì mình cũng chưa đến nỗi không còn cách gì nảy ra tiền để trả người ta. Nhưng khổ một nỗi, U cứ hay nghĩ vơ vẩn. Em bảo mai U cho em bán đôi khuyên của em đi để trang trải cho xong, nhưng y không chịu. Làng y vẫn như xưa, khổ hơn xưa. Vải tây rẻ như bèo, nghề dệt cổ xưa của làng chết hẳn rồi. Sơn làng không việc rất nhiều. Ông Bá Kiến vẫn còn sống, vẫn còn giàu. Ông đã tử tiên chỉ để con trai ông ra làm lý trưởng. Nhưng thật ra thì ông vẫn nắm quyền tiên chỉ. Mọi việc trong làng vẫn một tay ông cắt đặt. Đàn em vẫn bị bóc lột đến không còn cái khố. San thì bây giờ đã nhà quê đặc. Y đã hai con. Ông bố vừa mới mất. Cái áo tang sổ gấu và chiếc khăn bằng vải màn trắng thắt ngang khiến y cả có vẻ lù đù. Đến chơi với Thứ, y nói nhỏ nhẹ, buồn buồn, đôi mắt nhìn xuống như sợ người ta nhìn thẳng vào tận tâm hồn. Kỳ thuế năm ấy, Thứ được tin San phát thẻ giùm anh vợ, đòi dân làng mỗi cái 3 xu. Một hôm, đến chơi nhà San, y thấy San đang tắm cho con. Một hôm khác, thằng ở bảo y rằng San đang chia bài cho ông bố vợ đánh tổ tôm. Một hôm khác nữa, y bắt gặp chính San đang sở cuộc tổ tôm. Từ đấy, Thứ không đến nhà San nữa. Y được nghe đủ thứ chuyện về các anh chàng đốn mặt làm nô lệ cho nhà vợ ấy. Y nhục thay cho bạn. Đột nhiên một hôm, Thứ nghe nói San đã đi Hà Nội dạy học ở trường của Đích. Mấy tháng sau, y gặp San về quê mặc ô phục hẳn hoi. Và đến khi nhận được thư của Đích, y đến trường, thì San đã hạ nụ khóa khá nhiều. Y cười nói bô bô, khôi hài, làm sao người vui vẻ trẻ trung. Một người của phong trào, Thứ không ưa lắm những con người ầm ĩ lố lăng như vậy, nhưng y cũng nghĩ thầm về người bạn nhỏ thà như vậy. Ba La Mã. Sau khi Đích đi rồi, Thứ sang ở với San. San thuê một căn nhà ở gần trường, mỗi tháng 5 đồng. Y mua lại bộ bàn ghế và 2 cái giường gỗ tạm. Bà chủ bắt của người thuê trước, còn thiếu hút đâu 3-4 tháng tiền nhà. Y đem từ nhà quê lên một ít bát đĩa, xanh nồi. Y nghiễm nhiên thay một người chủ trọ, thổi cơm tháng cho 4 đứa trẻ người làng lên học ở trường và một cậu học trò trường Bưởi. Nhà xấu mạng rồi, thêm một Thứ nữa là 7. Họ ở với nhau như thế được hơn 1 năm. Nhờ mọi thức còn xẻ cả, lại đông người gánh góp. Cuộc đời khá yên ổn, nếu những đứa trẻ không nhộn quá và San với Quý, cậu học trò trường Bưởi không hay tranh luận quá. Những đứa trẻ ghét San, có lẽ vì trông y trẻ quá, người ngắn ngủn, cử chỉ không đúng đắn, y không đủ oai quyền để cai quản chúng. Chúng rất hay chế giễu ngầm y, bướng bỉnh với y. Những lúc Quý đi học vắng, Thứ và San bận rộn với lớp sau lớp trước ở bên trường, là những lúc mình bốn chúng nó làm chủ cái nhà. Tha hồ mà làm loạn, chúng phá phách, tinh nghịch đủ trò. Một cái trò khó chịu nhất cho San là thằng lớn nhất hay trêu chọc thằng bé con cháu vợ San. Cố làm cho nó phát khùng phải chửi lên rồi viên vào đấy mà đánh cho cẩn thận. Trong khi những đứa khác trong số đó có cả thằng ở đứng xem, cười và nói khích cho đứa chửi cứ giả mồm chửi và đứa đánh cứ giả tay đánh. Thằng bé bị đánh rất đau, San về cũng không dám nói gì. Kinh nghiệm đã cho nó biết rằng Mách San chỉ bực mình thêm. Bởi vì mỗi lần nó khóc mếu thưa chú thì sầu nó phải mười mươi, chú cũng chẳng có cách gì hơn là hậm hực chân rồi mắng cả hai. San tuy rất ghét, rất giận thằng kia, không muốn tỏ ra mình bênh cháu, tuy vậy y lại rất có thể vì thế mà mất ăn mất ngủ. Y thường nói bằng cái giọng hằn học nhất của y, bảo Thứ: thằng Lu thật là khốn nạn, không hiểu sao nó cứ phải bắt nạt thằng bé cháu tôi. Không ngày nào là nó không đánh thằng bé một lần. Tôi đã bảo nó bao nhiêu lần mà nó không nghe. Đối với chúng mình thì chúng nó là trẻ con cả với nhau. Mình có để ý gì? Khổ một nỗi ở đằng nhà vợ tôi có chịu nghĩ thế cho đâu. Tính trẻ con, ai có lạ gì. Mỗi lần về quê, thằng bé lại khóc khóc, mếu mếu kể lể với mẹ, với bà. Mà tính đàn bà thì cũng lại dứa trẻ con. Thôi thì họ hết bay trì lại trách móc tôi, nhất định cho tôi là hắt hủi, bỏ liều con cháu họ. coi nó không bằng con người khác. Một lần chúng ném nhau, một hòn đá trúng vào giữa cái đồng hồ bỏ túi của San treo trên tường, làm vỡ kính và hỏng máy. San đem chữa, nhưng cái đồng hồ đã thành tật mất rồi, cứ thỉnh thoảng nó lại giở chứng không chạy nữa. Lại một vài đồng bạc đem chữa nữa, San khổ như phải một đứa trẻ con quặt quẹo. Mỗi lần thấy kim đồng hồ đứng lại, y lại giật mình. Dù ngay giữa bữa cơm, y cũng vội vàng buông bát đũa, cầm lấy xem, lên dây, lắc lắc ghé tai nghe. Mặt y tối lại dần, y mở ra để được biết chắc chắn cái tai nạn của mình hơn. Và khi đã biết chắc chắn rồi, y thốt ra mấy tiếng run run. Lại hỏng rồi. Đôi mắt nảy lửa của y nhìn lũ trẻ con đang cúi đầu ăn, như muốn đem chúng ra mà giết hết đi. Những thớ thịt trên mặt y co rúm cả vào, nước mắt ứa ra, y ấm ức nghẹn ngào như chực khóc. Quý thấy thế thường cười một cách khoan khoái lắm, y cười rú lên như cố ý làm cho San phải tức thêm. Hai anh chàng ấy không bao giờ chịu được nhau, chỉ vì họ sống tính nhau quá quắt. Cả hai cùng ầm ĩ, cùng tự đắc, cùng kiêu ngạo. Họ thi nhau vạch những cái tốt của nhau. Thứ nhìn tất cả những trò ấy thản nhiên và rộng lượng, y hơn hẳn họ về tuổi, về sức học cũng như về từng trải. Y đặt sự hiếu thắng của mình vào những chỗ xa hơn, y thấy họ trẻ con. Cậu học trò trường bưởi kia thì đã đành rồi, nhưng San đã có hai con, y chỉ sinh sau Thứ có 2 năm. Thứ hơi buồn cười về chỗ San có thể đỏ mặt tía tai hay cười rất khoái trá vì một cái tính đố hay một cái lỗi ngoắc ngoéo trong một bài ám tả. Thứ hơi thương hại nghĩ nó học ít mà cũng chưa được sống, và Thứ vui vẻ hơi ngầm ngầm tự kêu về mình. Một hôm Quý khuân hòm xa xe đi chỗ khác, mấy hôm sau thằng Lu cũng về quê. San nhẹ hẳn người, y không ngại nói điều ấy ra ngoài miệng. Từ đấy nhà đỡ nhộn, San có vẻ đứng đắn hẳn lên. Những bữa ăn y và Thứ nói chuyện với nhau hòa nhã ôn tồn. Y hỏi Thứ những chỗ học hoặc xem trong sách mà không hiểu, Thứ giảng giải cho y, bàn rộng đến văn chương, các nhà văn, thử cái mộng văn chương xưa cũ của mình, nhắc đến những kỷ niệm Sài Gòn, nói đến dĩ vãng như một người già lão. Y thở dài và bảo, thế nào rồi tôi cũng phải đi Sài Gòn chuyến nữa, tôi còn phải đi nhiều, tôi không thể để tôi mục ra ở cái trường này. Và trong một phút, những mộng xưa lại sôi nổi ở lòng y. Nhưng chừng chỉ sôi nổi lên trong một phút rồi lại chìm ngay. Tiếp theo là một sự bình lặng, buồn như một cảnh quạnh hiu. Thứ tê người, hỡi ôi, còn gì lại của thời xưa, của cái thời xưa mới cách đây độ 4-5 năm. Y đã sợ đi, y đã sợ sự khó khăn, y sẽ chẳng bao giờ tự ý rời nổi cái trường này. Cuộc đời ở đây cố nhiên là chẳng đẹp gì, nhưng chắc chắn là y có ăn, có mỗi tháng ít nhiều để giúp gia đình. Đi là đến những cái chưa thấy đâu, sự bấp bênh một cuộc đời chưa biết thế nào mà chắc chắn. Y chép miệng, xá chúng mình chưa có vợ con gì cả. San cười, tôi bảo anh này, chúng mình chịu khổ ở đây một vài năm, tôi để học thêm, cố lấy cho được mạch bằng, hòng có đi cũng dễ xoay hơn. Anh để cố dành dụm cây lấy cho vợ anh một cái vốn con, khả dĩ có thể tự xoay sở nuôi con, thế rồi chúng mình đi. Y bản như vậy, Thứ thừa hiểu rằng đó chỉ là chuyện bàn suông, bàn để rồi để đấy thôi. Nhưng y cũng dối mình để cố dẹp những bứt rứt của lòng. Y lại vui vẻ nói đến cách sống dễ dãi và tự do ở Sài Gòn, đến những thằng bạn bạt mạng của y, đến cái mẹo phải dùng để khi đã cậy cục xin xuống làm bồi được ở một cái tàu biển rồi, có thể xin thôi việc mà lên ở ngay đất Pháp. Lệ làm tàu, anh xuống ở bến nào thì đến lúc xin thôi việc, người ta sẽ đem anh về trả chỗ bến ấy. Vì thế, nếu không biết mánh khóe, sang đến Pháp rồi, có lòng mà xin lên để mà ở luôn đấy được. Đến Maxi, tưởng đạt vọng rồi, hăm hở xin lên, thế là bao công trình của anh toi cả. Anh sẽ thấy người ta bắt anh trở lại Sài Gòn, rồi mới vứt sổ chở anh, mời anh lên đất. Thế thì đến Maxi, trốn lên chăng? Cũng được, nhưng mất sổ, nghĩa là lúc muốn về không về được, và lại cũng có thể bị bắt, bị lôi thôi. Phải thế này, đến Maxi, xin đổi tàu, xin lên ngay, ở đây thì không được, nhưng xin đổi tàu thì vẫn được, nếu biết tìm một anh nào ở tàu kia muốn đổi sang tàu mình. Thường thường thì phải cho họ một số tiền để họ bằng lòng đổi. Những anh nhạc nghề Họ đi tàu nào chả thế. Mình xin đổi sang một cái tàu chạy Marseille sang Mỹ chẳng hạn. Thế là đối với cái tàu ấy, mình lên ở Marseille. Đến lúc xin lịch, người ta sẽ đưa mình về Marseille. Thứ nói như y đã thành thạo về nghề làm tàu biển lắm. San rất phục. Cuộc đời của y nghèo nàn tù túng mãi rồi. Khốn nạn, đã bao giờ y đi đến Huế, đến Turin, đến Sài Gòn, ngay đến Hải Phòng, y cũng chưa đến bao giờ. Không có gì để nói, y nói đến ông thầy dạy túi y. Đến các bạn cùng học với y nói đến vợ, con, y nói đến người làng, và ngày tháng cứ bình lặng trôi đi như vậy, bình lặng và vô sự. Vô sự lắm, lũ trẻ, mất đứa cầm đầu bướng bỉnh và ưa khơi chuyện là lu, trở nên hiền lành. Chúng kính nể San hơn, chúng ít đùa, ít đánh nhau. Thỉnh thoảng mới có một cuộc cãi nhau vặt giữa thằng ở và cháu vợ San. San được yên lòng để nghĩ đến những công việc riêng của mình, nhưng mà không lâu. Bốn La Mã. Một hôm, San lẩm bẩm học, bỗng ngẩng mặt lên và rất đột ngột, bảo Thứ, ngủ trưa vừa mới dậy, còn đang ngáp. Tôi nghĩ kỹ rồi, chúng mình cứ nhất định trả nhà. Dọn sang trường, ngừng lại một thoáng để xem Thứ có nói gì không, nhưng không thấy Thứ nói gì. Y bảo tiếp, tôi nói cho anh nghe, lũ trẻ sắp về nghỉ cả rồi, chúng nó nghỉ 2-3 tháng mới lại lên. Thằng ở cũng xin về, nó xin về thì nuôi thằng khác cũng chẳng khó gì, nhưng có 5-6 người chịu chung thì mới có thể nuôi một thằng ở, thuê cả một căn nhà. Bây giờ chỉ còn có 2 chúng mình, chịu làm sao nổi. Tiền nhà bà Béo đòi tăng 3 đồng nữa, như vậy thì anh bảo chúng mình chịu làm sao nổi. Thứ ngần ngừ nhìn 2 bàn chân, khẽ đáp, đã đành, nhưng tôi nghĩ sang ở đấy cũng không được tiện, còn Oanh ở đấy. Mặc kệ Oanh, em không muốn ở chung với chúng mình thì em về nhà riêng mà ở. Anh là hiệu trưởng, anh ở luôn ở nhà trường là đúng lý. Em lấy địa vị gì mà ở đấy, em không biết điều. Sao nói, không để cho người ta cãi lại. Giọng y ghê gắt, ít lâu nay y bỗng sinh ra thế, không mấy lúc bình tĩnh, y cau có gắt gỏng suốt ngày. Y đánh học trò luôn, y gây sự với bất cứ ai, y thích nguyền rủa và mạt sát, cái gì cũng khiến y ngứa tai, ngứa mắt. Nhiều lúc y làm Thứ và Oanh khó chịu, Oanh phàn nàn với Thứ, Thứ cười mà bảo, thằng bé cáu con Dung. Dung là con gái rượu bà Béo, chủ nhà, chẳng đẹp gì nhưng cũng mũm mĩm và trắng trèo, mà lại là con một. Mà lại diện, cô diện nhất phục này, tân thời nhất phục này, cũng đánh phấn, tô môi, kẻ lông mày, cũng áo kiểu nọ, kiểu kia, giày cao gót, ví đầm, nghĩa là Hà Nội đặc. Cô à, bán hàng, anh chàng San thì mỗi ngày 4 lượt nện giày tây cộp cộp qua lại trước cửa hàng. Những khi chỉ có một mình Dung, San tạt vào mua một cái ngòi bút, cái bút chì, tờ giấy viết thư hay một gói ô mai. Chỉ có thế mà rồi một buổi sáng chủ nhật, lũ trẻ xúc xích cười chạy về, khoe với Thứ rằng ông San đang tán cô Dung và nắm tay cô. Thứ xa sập mặt, y không dám thú với y rằng y hơi ghen với bạn, nhưng lúc San về, y bảo, anh liệu đấy, con mẹ Béo chẳng vừa đâu, nó có thể đứng ở cửa nhà nọ, sắn quần lên, trỏ sang trường mà chửi. Lúc ấy thì đẹp mặt. Y làm như chỉ vì danh dự nhà trường mà y phải nói, nhưng San cười xòa bảo, ai để cho bà Béo biết mà anh sợ? Cái gì rồi người ta chẳng biết. Bà mẹ biết, nhưng không làm dữ. Có lẽ vì bà biết trai gái phải lọc nhau như vậy cũng thường. Ngày xưa bà đã lấy khách, lấy tê đen, chán rồi mới lấy ông ấy, là một người bồi khách sạn. Tiền của và cuộc đời trường giả hiện nay đã đem lại cho cả ông lẫn bà ít nhiều sự kính nể của những người ở chung quanh. Nhưng bà cũng không có lý gì để cẩn thận với tai tiếng quá. Và lại hạng Dung thì lấy đến hạng San cũng đã là được lắm rồi. Sân Hà Nội thì chẳng ai biết đến con bà. Còn dân ở vùng ngoại ô này chỉ toàn những phu phen thợ thuyền, bồi bếp. Thỉnh thoảng mới có một gia đình công chức nhỏ, một ông phán hưu trí hay một ông giáo không đủ tiền nhà ở phố, thì họ lại khinh nhà bà là hạ tiện. Bởi vậy, đáng lẽ to tiếng với San, thì bà lại chỉ ngấm ngầm dò la xem San đã có vợ chưa. Lũ trẻ về hùa với nhau để đánh lừa bà. Cả cái mặt non xớt của San cũng lừa bà. Bà đi kháo ẩm lên với mấy người hàng xóm rằng bà xếp gở Dung cho ông giáo bé và định đòi căn nhà ở cạnh trường về để cho đôi vợ chồng mới ở. San khoái lắm, thứ khổ về sự tự đắc ầm ĩ của y. Tôi chim gái cũng cừ đấy chứ. Trông mình thế này, ai dám bảo là có vợ rồi, còn dục mê là phải. Thứ bĩu môi, cười nhạt hỏi, anh có chân trong Độc Lập Văn Đoàn đấy ư? San ít đọc báo chí, không hiểu rằng mấy ông văn sĩ trong cái văn đoàn đang hợp thời ấy, thích tự mình lại khen mình, y chừng cháo bảo, tôi cố làm cho nó chừa. Bà béo tất phải van tôi mà cả chọn nó cho tôi. Bây giờ, dù có biết tôi một vợ, hai con rồi cũng chẳng làm gì, vẫn phải gả như thường, làm hai mà chẳng phải chịu à. Bà ấy không có con trai, bao nhiêu của nà sẽ về tôi, và tôi thấy tôi lấy vợ hai, đã không mất gì, lại được mấy cái nhà, có ghen cũng chẳng nỡ nói nào. Thế là tôi hai vợ, một vợ trông coi vườn ruộng ở nhà quê, một vợ buôn bán ở tỉnh thành, tôi chỉ việc nằm ăn. Thế có thú không? Y san xả, cười sang sặc, thứ khinh sự trụy lạc của tâm hồn, y hay ghen, chính y cũng không biết nữa, chỉ biết rằng y thấy ghét San, và đến khi San bị bà béo chợp mặt, thứ ngấm ngầm hạ dạ. Một hôm, lũ trẻ đem về cái tin, con một ông phán già hỏi cô Dung, nhà trai đi chạm ngõ rồi, thứ không giữ nổi sự sung sướng của y. Y chế giễu San, đã điếng người chưa? Điếng người thế quái nào? Tôi đùa chơi đấy, chứ anh tưởng tôi mê con Dung lắm à? Nó bằng thế nào được vợ tôi? Anh phải biết, tôi chung tình với nhà tôi lắm. Tuy đã vậy, nhưng thật ra thì San hơi tái mặt. Một buổi tối, y phản nàn với thứ. Còn bộ béo tồi quá, ai biết đấy. Trước kia, nó tử tế với tôi thế nào. Thế mà con nó vừa mới được một thằng có vẻ hơn tôi hỏi. Chứ chưa chắc đã hơn. Nó đã phải vội vàng, đều với tôi ngay. Tôi làm gì con nó? Thế mà lúc nãy, nó đi đâu về chẳng hiểu. Vừa thấy tôi ở hàng con nó đi ra, nó đã phải hầm hầm đánh chửi con nó ngay sau lưng tôi, như muốn tỏ cho tôi biết. Nó cấm cửa tôi rồi đấy. Thứ cười danh mãnh, ai bảo anh cứ định làm cho con nó chừa. Tôi nói thế chứ đời nào tôi cũng có lương tâm, nhưng nó thế thì tồi lắm, hèn mặt lắm, nhất là lại gây chuyện đòi tăng tiền nhà nữa. Tôi con buôn mà lại. Ờ, con buôn, thật đúng con buôn. Từ đấy San ít tự đắc, ít cười cười nói luôn luôn, nhưng bảo chỉ vì thế mà San sinh cáu gắt thì không phải. Oanh cũng không tin như vậy. Y bảo, có lẽ tại lớp này chú ý làm việc nhiều quá, thức đêm nhiều quá. Thứ tán thành, có lẽ. Nhưng trong bụng, y lại ngờ rằng San còn có điều gì bực bội về gia đình nữa. Cách đây ít lâu, một hôm, đột nhiên San bảo, thứ bảy này, tôi phải về nhà quê. Tôi cho những lớp của tôi kỳ buổi chiều thứ bảy và buổi sáng thứ hai. Có tiện không? Thứ ngạc nhiên, thế nghĩa là anh chỉ ở nhà có một hôm. Sao không đợi đến lễ phục sinh để có thể ở nhà luôn mấy ngày? San lắc đầu. Không đợi được, tôi có việc cần. Việc gì? Không thể nói. Nhưng cần lắm, tôi vừa được một tin quan trọng, không biết có đúng không, nếu đúng thì ức lắm, có lẽ tôi chẳng học hành gì nữa, có lẽ tôi cũng không ở trường này nữa, tôi sẽ đi biệt một nơi. Tin gì mà ghê thế? Không thể nói, và lại cũng chưa biết có đúng không, nếu đúng thì ức lắm. Mặt y phờ phạc, y quả đang có điều gì khiến y phải băn khoăn đau đớn hẳn. Thứ lặng lặng nhìn y, dò xét, rồi an ủi. Chẳng có gì là ức, tôi đoán ra rồi, bà Nhạc Anh không chịu cho anh tiền học nữa. Có thế thôi. Việc quái gì? Họ không cho nữa thì anh nhịn ăn đi một bữa, bỏ tiền ra mà học. Cần gì họ? Đã đành. Và lại nếu bà ấy không muốn cho tôi, các anh tôi cũng có thể cho tôi được. Nhưng việc này lại khác kia, quan trọng hơn nhiều. Để tôi về xem đã, rồi tôi sẽ nói với anh. Y về thật. Chiều thứ hai y vẫn chưa lên. Học trò các lớp của y đến trường lại phải về. Oanh cắt lắm. Nhưng hết giờ học, thứ về nhà đã thấy San nằm thườn ở giường rồi. Ủa, lên bao giờ? Lúc 2 giờ. Lúc ấy học trò vẫn đợi anh, sao anh không sang đấy? Mệt quá không muốn dậy. Thứ mỉm cười, ý hẳn suốt đêm qua cô cậu không được ngủ. San đáp bằng một tiếng cười phì ra đằng mũi, cái lối cười riêng của y khi y cười gượng. Thứ làm như sực nhớ. À thế nào, việc gì mà cần kiếp thế? Sau một thoáng ngập ngừng, San bảo, chẳng có việc gì, ở nhà không muốn gửi măng đa, viết thư bảo tôi về để lấy. Với lại, có lẽ họ cũng muốn cha mình về việc con Sung nữa, đầu đuôi tại lũ trẻ nhà mình nói. Trong khi nói San tránh cái nhìn của thứ, thứ ngờ ngay câu chuyện San vừa nói là câu chuyện bịa, nhưng không muốn tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi, thì nghĩa là anh vẫn có tiền. Lại nhiều là khác nữa, tôi định may một bộ hàng nực diện. Y đi may một bộ hàng tơ, 30 đồng thật. Nhưng thứ nhận thấy, tiếng nét y đột nhiên đổi hẳn. Y chua chát, y mại mỉa mai, mặt y đầy sự ghét. Nhất là trước mặt Oanh, hay những khi nói đến Oanh, y tỏ ra thù ghét lạ. En vô lý quá, chúng mình hò hét đến bắn tung mảnh phổi ra để cho trường thịnh vượng, để cho En sắm đồ vàng, để dành và may quần áo diện, còn chúng mình thì khổ như chó cả. Cần gác nhà trường thuê bằng tiền của nhà trường, En ở được thì chúng mình cũng ở được, huống chi En còn có nhà riêng. Sao En không về nhà riêng mà ở? Lương chúng mình ít thế, lấy tiền đâu mà thuê nhà? En ích kỷ, vừa vừa chứ. Y nhất định dọn đồ đạc sang bên trường. Oanh phản đối, y không cần bàn cãi. Y chỉ bảo, thằng ở nhà tôi đòi về, tôi không thể vừa dạy học vừa làm bếp. Chúng tôi sang bên này, việc cơm nước nhờ thằng Mô.